tu nhân thiện là vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta mọi người ở cái thế gian này diện mạo không như nhau. Diện mạo là tu được. Đây là phước báo tướng hảo do tu được. Thân thể khỏe mạnh, tình hình không như nhau cũng là do tu được. Đời sống phú quý, bần tiện không như nhau vẫn là tu được. Muốn tốt nhất phải tu thiện. Nếu tạo tác bất thiện, muốn tốt là gì không thể nào. Do đó tu nhân thiện là vô cùng quan trọng. Phật dạy bảo chúng ta, con người chúng ta đều muốn tiền của, đều muốn phát tài. Phát tài là quả báo. Nhân là cái gì? Nhân là tài bố thí. Bạn chịu tu tài bố thí, bạn mới có thể phát được tài. Người đời nay phát tài, trong đời quá khứ tu tài bố thí, họ tu được nhiều, họ được của cải nhiều. Họ tu được ít, họ được của cải ít. Quyết không phải nói họ đời này có bản lĩnh gì, có cái năng lực gì, vận may tốt, đó đều là đã thấy sai hết rồi. Nhân đời trước đã tu, chính là người thông thường nói trong bạn có tài. Không luận từ nơi nghề nghiệp nào, đó là duyên. Họ có nhân, có nhân gặp được duyên, quả báo liền hiện tiền. Trong bạn không có tài, cho họ cơ hội gì, việc tốt như thế nào, họ đi làm đều lỗ vốn, đều thất bại. Trong bạn không có thông minh trí tuệ là quả báo. Pháp bố thí là nhân. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Vô úy bố thí là nhân. Nếu bạn không chịu tu ba loại nhân này, làm sao bạn có thể được ba loại quả báo này? Hiện tại có người muốn bố thí. Nghe loại bố thí này, những kinh đó người làm không đáng tin, sợ người ta đem tiền của bạn đi bố thí, sẽ đem đi dùng vào gì khác, hoặc giả là họ tự mình mang đi hưởng thụ. Thế là nghĩ đến, ta là phát ra tâm tốt, để họ mang đi tham ô, làm tội nghiệp, chẳng phải là ta hại họ rồi sao? Cái cách nghĩ này có đúng hay không? Không đúng. Vì sao vậy? Bạn không có khởi tâm động niệm hại họ, là họ chính mình hại chính mình, không phải bạn hại họ, không liên quan gì với bạn. Cho nên chúng ta tu bố thí, ủy thác cho người khác làm, nhất định phải yên tâm. Quyết định không nên hối hận, công đức của bạn là viên mãn. Nếu như bảo người đi làm, người ta đem tiền của bạn nuốt hết, hoặc giả làm vào việc khác, là việc của họ, không phải là việc của ta. Ta không bảo họ có cách làm như vậy. Nếu như chúng ta cho rằng những sự việc này không dám đi làm, đem cái duyên chính mình tu phước đoạn mất, đời sau không có phước báo. Singapore là đất phước, rất là khó được. Chúng ta ở nơi đây giảng kinh là giảng lý luận. Tuy là có người làm ra tấm gương để cho chúng ta thấy, cái này quá hy hữu. Pháp sư Đàm Thiền của Singapore, pháp sư Ngài Bố Thí, rất đáng được làm tấm gương cho chúng ta. Ông sau khi bố thí tiền ra, tuyệt đối sẽ không hỏi lại, cũng không hề nghĩ ngợi đến. Bạn thấy cái tâm này thật thanh tịnh. Con người này, nếu như không giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời sau phú quý không thể nghĩ bàn, không cách gì hạn lượng. Ông bố thí chỉ nói với người một câu, Nhân quả anh chính mình gánh lấy. Bạn thấy đã được giao phó rõ ràng. Bạn đi làm việc tốt, tương lai bạn được quả báo tốt. Nếu bạn đem nó ăn nuốt, bạn chính mình đi hưởng thụ, bạn tương lai đọa địa ngục. Nhân quả chính mình gánh lấy. Một câu nói giao phó. Từ đó về sau không hề nghe ngóng hỏi thăm. Tương lai được đại phước báo, ông một chút lỗi lầm cũng không có. Chúng ta học bố thí phải học pháp sư Đàm Thiền. Bố thí ra tuyệt đối không hỏi lại. Đích thực Tổ Đức nói, cá nhân nhân quả cá nhân hiểu. Chúng ta mới chân thật tu phước, tu phước báo chân thật, quyết định không bị chướng ngại bên ngoài. Người làm việc tốt không nên nói là bạn được quả báo tốt. Có người đố kỵ. Làm việc tốt đều có người đố kỵ. Trong đố kỵ liền sanh ra chướng ngại. Luôn luôn chúng ta chính mình ngu si, không có trí tuệ, liền bị những chướng này chướng ngại mất. Rất nhiều cơ hội tu phước bỏ lỡ qua. Việc này thực tế mà nói cũng không thể trách người khác. Trách chính mình ngu si, trách chính mình không nhận biết cơ hội, đem cơ hội bỏ lỡ qua. Phật pháp dạy người từ đầu đến cuối đều là nói khai trí tuệ. Cái đạo lý này chúng ta phải nên hiểu được. Có thể tu học như lý, như pháp, quả báo không thể nghĩ bàn. Nếu như tham đắm quả báo, không biết quán pháp như hóa, không sai, bạn đời sau nhất định đại phước báo. Thế nhưng vẫn là ở trong ba đường, không ra khỏi ba cõi. Đại phước báo ở dân gian làm vua. Ở trong lịch sử Trung Quốc, đại khái lịch đại đế vương phước báo lớn nhất có thể thấy là hoàng đế Càn Long. Con người này phước báo rất lớn. Đích thực là ở Trung Quốc từ xưa đến nay không tìm được người nào có thể sánh được với ông. Ông làm hoàng đế 60 năm, làm 4 năm thái thượng hoàng, ngũ đại đồng đường, chân thật là phú hữu tứ hải, quý vi thiên tử. Cho nên ông tự xưng là thập toàn lão nhân, cuối đời tự hiệu là thập toàn lão nhân. Đó là trong đời quá khứ tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, tu được viên mãn mới được phước báo lớn đến như vậy. Phước báo lớn hơn nhân gian không có. Lên trên trời hưởng phước, đi làm thiên dương, làm đại phạm thiên dương, làm ma hê thủ la thiên dương. Thế nhưng phải nên biết, không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, đều không xem là phước báo chân thật. Trên trời thọ mạng dài, cho dù tám vạn đại kiếp vẫn là có lúc phải chết. Thực tế mà nói, thọ mạng dài ngắn cũng là giả, cũng không phải là thật. Nếu như người chúng ta xem thấy phù du ở trên mặt nước, trùng nhỏ ở trên nước, loài phù du trên mặt nước chạy tới chạy lui, loài trùng nhỏ đó tuổi thọ rất ngắn, sớm sanh chiều chết, thọ mạng của chúng chỉ có mười mấy giờ đồng hồ. chúng chỉ có mười mấy giờ đồng hồ thọ mạng. Xem thấy con người chúng ta sống đến 80-90 tuổi, 100 tuổi, chẳng phải giống như chúng ta xem thấy trời Ma Hê Thủ La hay sao? Có gì khác nhau đâu. Chúng mười mấy giờ đồng hồ là một đời, chúng ta 70-80 năm cũng là một đời, trời Ma Hê Thủ La 8 vạn đại kiếp cũng là một đời. Ở ngay đương sự cũng đều cảm thấy rất ngắn ngủi. Cho nên lời của Phật nói rất chính xác: giả thôi, không phải là thật. Mộng huyễn bào ảnh, chúng ta nhất định phải nhìn sâu, nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu bạn mới có thể buông xả. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạn. Bảo bạn buông xả những thứ này, không phải buông xả công việc. Dạng nhất không nên hiểu lầm. Sau khi buông xả, nhất định phải tích cực làm tấm gương tốt cho chúng sanh, tấm gương giác ngộ, tấm gương lợi sanh. Cái lợi sanh này chính là tu tại bố thí, tu pháp bố thí, tu vô ý bố thí, toàn tâm toàn lực đang tu. Sau khi tu rồi, chính mình quyết không hưởng thụ, con người này liền khai ngộ. Phước báo này cho ai hưởng thụ vậy? Cho tất cả chúng sanh khổ nạn hưởng thụ. Chính mình được phước gọi là tánh, xứng tánh phước báo liền sẽ hiện tiền. Tận hư không khắp pháp giới, phước đức không có cùng tận liền hiện tiền. Chướng ngại của tự tánh được trừ khử rồi. Tích cực vì chúng sanh, quyết định không vì chính mình.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.